Xin chào anh chị các bạn thân mến. Chào mừng anh chị các bạn đã đến với kênh YouTube Tiền của tôi Official. Buổi chia sẻ Zoom ngày hôm nay thì Hòa sẽ nói tới ba cái yếu tố cốt lõi trong việc chúng ta đầu tư cổ phiếu để mà làm sao giữ được tiền và nhân tiền của mình lên được. Đó là những cái đúc kết trong nhiều năm của Hòa và xin chia sẻ với anh chị các bạn trong cái buổi Zoom nhóm học tập tích lũy tài sản ngày hôm nay. Bây giờ thì Hòa sẽ xin chia sẻ với mọi người những cái kiến thức căn bản ấy, cơ bản tổng quan đi. Chúng ta nói tổng quan đi về cái việc là khi chúng ta đầu tư cổ phiếu để mà làm sao mà có được những cái thành công cho mình. Hòa cũng thừa nhận với mọi người là thực ra mình không phải là người đầu tư cổ phiếu mà kiếm được lợi nhuận nhiều. Và kể cả trong vòng 2 năm vừa qua ấy, 2-3 năm vừa qua thì mình cũng không phải là người mà có được nhiều tiền từ cổ phiếu. Thậm chí là bây giờ cái nếu mà tính trong vòng 2 năm vừa rồi thì có rất nhiều cổ phiếu cũng đang âm. Thế nhưng mà cái mà mình vẫn có được đấy là mình vẫn đang giữ được tổng tài sản đang tăng. Đấy, tổng tài sản vẫn đang tăng. Và mình cũng xử lý được, cấu trúc được lại dòng tiền của mình nó, tức là nó về cái trạng thái nó an toàn hơn. Đấy, trước đây thì có thêm nợ này, rồi các tài sản rủi ro cũng nhiều hơn. Thì trong vòng hơn một năm vừa qua thì mình cũng đã rút được, tức là điều chỉnh được cái cấu trúc về cái trạng thái nó an toàn và cơ bản là giữ được tiền đó. Thì ở trong quá trình mà khi mà mình đầu tư như này thì mình thấy rằng là phải có ba yếu tố. Phải có ba yếu tố này thì mình mới thành công được, mà thiếu một trong ba cái đó thì sẽ rất là khó. Thứ nhất là về quản trị rủi ro. Cái đầu tiên mà chúng ta cần phải học và phải nắm rất rõ được ấy, là quản trị rủi ro tài chính cá nhân. Là chúng ta phải biết được rằng là chúng ta đang làm cái gì, cái mà chúng ta đang làm là gì và nó có những cái rủi ro gì đối với đồng tiền của mình này, đối với cuộc sống của mình. Có thể là mất tiền, nhưng mà mất tiền thì nó là đơn giản, nhưng mà nó nặng hơn nữa thì có thể là rủi ro về tài chính cá nhân. Cái đầu tiên đó chính là cái mà chúng ta phải quản lý được cái tài chính cá nhân của mình. Chúng ta biết được là chúng ta đầu tư này là chúng ta sẽ phải gặp những cái rủi ro gì và phải phòng vệ cho tất cả những cái rủi ro có thể xảy ra. Mọi người có thể thấy rất là rõ được rằng là gì, khi mà thị trường nó suy giảm đúng không, thì tất cả mọi thứ liên quan tới cuộc sống của chúng ta nó cũng đã suy giảm. Chứng khoán nó là phong vũ biểu của nền kinh tế thì nó phản ánh ngay đến gì, tài sản của chúng ta giảm và thu nhập của chúng ta cũng giảm. Đấy, thu nhập của mình đã giảm và đấy chính là những cái mà rủi ro gắn liền với cuộc sống và sự sống của mình. Đối với rất nhiều những nhà đầu tư ấy, mà người ta có rất rất nhiều tiền rồi thì cái quản trị rủi ro này của người ta lại đặt lên rất là cao ấy. Cái việc mà người ta quan trọng nhất là việc người ta giữ được tiền ấy, người ta đặt lên mục tiêu hàng đầu. Thế nhưng mà những nhà đầu tư mà nhỏ lẻ bé và chưa có nhiều kinh nghiệm thì lại không quan tâm nhiều đến vấn đề quản trị rủi ro. Nhiều khi là gì, là bất chấp và đánh đổi tất cả luôn.
Như kiểu là lúc mà cơn cơn say lên thì có khi là như kiểu chơi bạc luôn, tất tay luôn. Đấy, một ăn một tịt luôn. Đấy, thậm chí là có thể là lao xuống vực luôn, cũng chơi. Thì mình cũng không hiểu được là vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro của mọi người là như thế nào. Đấy. Khi rủi ro xảy ra mà mất tất cả, thậm chí là lao xuống vực, đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn, vẫn chơi. Lúc đấy là gì? Lúc đấy nó không phải là con người của mình nữa rồi. Đấy, lúc đấy không phải là mình đầu tư nữa rồi. Mà lúc đấy là gì? Là mình đang chơi bạc rồi. Thì những cái nguyên tắc đầu tư cơ bản là mình phải có ngay từ đầu. Đấy là chính là những cái thang giải rủi ro cho mình. Cái thang mà ngăn chặn rủi ro cho mình. Hòa lấy ví dụ như thế này. Thứ nhất là gì? Nếu mình đầu tư vào những tài sản rủi ro càng cao thì tỷ trọng đầu tư càng thấp. Đấy là nguyên tắc cơ bản. Ví dụ như là gì? Đầu tư vào cổ phiếu là cũng là dạng là rủi ro rồi. Nhưng trong cổ phiếu thì nó lại có nhiều loại, là penny, là mid cap, là blue chip. Đấy. Và trong ví dụ trong blue chip thì nó lại có nhiều loại. Đó. À, loại là những cái ngành nghề mà chu kỳ, hay những ngành nghề mà có tính ổn định bền vững lâu dài, hay những cổ phiếu mà nó đã có tính bền vững cao. Đấy. Riêng một cái lớp tài sản là cổ phiếu, mình đã xếp nó vào rủi ro. Giả sử là mình đã phải giới hạn một cái tỷ trọng cho cổ phiếu ấy rồi, tối đa là 30%, thậm chí là an toàn hơn chỉ 20%, và càng lớn tuổi thì cái tỷ trọng nó càng thấp. Ví dụ như người trẻ thì có thể cao hơn là 30. Đấy, ví dụ các bạn Gen Z, đấy, như Hòa là Hòa cũng đặt là ở một cái mức là khoảng 30%. Đấy, mình có 2 tỷ thì mình sẽ bỏ khoảng độ 600 triệu vào đấy thôi, cổ phiếu. Và trong cái danh mục cổ phiếu đấy là mình lại phải bắt đầu mình chia tiếp cái 30% đấy là gì, là lướt sóng hay là lướt sóng là khoảng bao nhiêu phần trăm, 5 hay 10%, là cái loại tích lũy đấy là bao nhiêu phần trăm, 5 hoặc 10% đấy, hoặc là đến 20%. Và trong cái nhóm cổ phiếu đấy thì cái nào mà cái ít biến động hơn, ví dụ như là mua cổ phiếu Vinamilk chẳng hạn, thì tỷ lệ biến động của nó rất là thấp, nó cũng không quá cao. Và khi mọi người nhận dòng tiền thì mọi người sẽ không quá để ý đến đến biến động giá. Quan trọng là tỷ suất lợi nhuận hàng năm của mình nhận vào đó. Thế nhưng mà khi mà mọi người mua một cổ phiếu về chứng khoán chẳng hạn, hay cổ phiếu thép Hòa Phát chẳng hạn, thì mọi người có thể thấy là biến động của nó lên đến bao nhiêu ạ? 40, 50%, thậm chí 60%, đúng không? Thì đấy. Thì cái đấy chính là cái mà khi mà mình quản lý rủi ro thì mình sẽ phân phân bổ nó ra từng cái loại hình như thế. Mình phải giới hạn được cái mức rủi ro mà mình chịu đựng được chỗ này. Và mình chỉ chấp nhận ở trong cái giới hạn đấy thôi. Cái thứ hai nữa là về quản trị rủi ro, về phân lớp tài sản. Mỗi một tài sản nó có những cái công dụng và giá trị khác nhau. Bây giờ nha, mình sẽ có những cái lớp, ví dụ như là lớp tiết kiệm này, lớp đầu tư vàng này, đúng không ạ? À, lớp xin lỗi, lớp đầu tiên là cái lớp mà lớp mang tính chất là bảo vệ cho cuộc sống của mình, phòng vệ đấy. Thì nó bao gồm như là tiết kiệm này, hay là vàng này, đúng không ạ? Hay là bảo hiểm này, đấy. Hay là quỹ trái phiếu này. Rồi có thể là những căn nhà để ở đấy. Thì cái đó là cái đầu tiên mình phải phải có, phải xây dựng cho nó. Và tuổi càng cao thì cái đấy lại phải càng dày. Tuổi càng thấp thì cái đấy có thể mỏng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn sức lao động, mình còn đi bán được. Đấy, mình có thể làm ra tiền, mình có thể nuôi sống mình. Nhưng mà nếu các bác lớn tuổi rồi thì không thể làm thế được. Đấy, các bác phải để tiết kiệm nhiều, các bác phải để nhiều vàng hơn. Đấy thì cái đấy mới là cái mà nếu gặp sự cố gì xảy ra thì cái đấy mới là cái mà nuôi sống các bác tiếp. Chứ bây giờ các bác không thể đi làm được, đặc biệt là các bác lại còn không có lương nữa, thì càng nguy hiểm. Nhiều bạn là nhiều anh chị nhiều bác là hòa đấy là bỏ lơ cái đấy luôn, không có cái đấy. Thế bây giờ là gì? Mình không làm ra tiền nữa, thu nhập của mình không có thì mình sống như thế nào? Giả sử như mình lại còn đang bây giờ mình đang đầu tư cổ phiếu ở cái lớp trên mà mình không có cái phòng vệ như thế. Bây giờ thu nhập của mình không có thì mình chẳng phải bán bớt tài sản gì à? Thì lúc đấy mình cổ phiếu của mình cũng đang giảm mà mình bán là mình mất. Nếu bây giờ cổ phiếu đang giảm 3, 40, 50% mình bán là mình mất, tức là lúc đấy là mình lỗ thực sự. Còn bây giờ mình chưa bán là mình chưa lỗ. Làm như thế nào để mà gì? Là sống sót qua cái giai đoạn này. Thì chính là cái việc quản lý rủi ro là ở cái chỗ đấy, đấy. Là mình dự phòng cho những lúc thị trường nó lao sâu. Thì tôi lấy tiền ở đâu tôi sống? Tôi lấy tiền ở đâu để tôi trang trải cho những cái sự kiện bất ngờ đây? Là mình có lúc này là gì? Mình kiên trì mình vượt được qua. Mình có niềm tin mình vượt được qua rồi. Đấy là cái rất tốt. Nhưng mà nếu mình không có dự phòng cho những cái yếu tố đó thì mình đâu có làm được việc mình kiên trì đấy, đúng không? Mình biết là kiên trì là thắng, mình biết là giữ được đầu tư lâu dài là thắng. Tức là tư duy của mình là phải kiên trì, là phải đầu tư dài hạn là sẽ ăn thua. Và cứ cho là chắc chắn là ăn thua đi, trong 5 năm tới là thắng đi. Thế nhưng mà mình sống làm sao là trong vòng là 3 đến 5 năm tới đây, cái gì sẽ giúp mình sống được đây? Thì đấy chính là yếu tố liên quan tới quản trị rủi ro tài chính cá nhân ở chỗ đấy đấy. Mình phải vượt qua được cái giai đoạn này. Cái mình vượt qua được chính là mình đã chuẩn bị trước cho nó. Và để chuẩn bị cho một cái chu kỳ dài thì mình càng phải đắp xây cái nền tảng tài sản phòng vệ, rồi những cái tài sản mà mang lại thu nhập thụ động cho mình. Đấy, mình có được những cái kênh tài sản tạo ra thu nhập thụ động, ví dụ như là gì, trái phiếu, ví dụ như những cổ phiếu trả cổ tức, hay ví dụ như những căn nhà cho thuê, đúng không ạ? Thì những cái đó nó sẽ giúp cho cái sự ổn định về thu nhập của mình. Hoặc thậm chí nhiều bạn mà có giỏi hơn, có tính sáng tạo hơn, các bạn có thể thiết kế ra những cái sản phẩm mang tính chất trí tuệ. Ví dụ như những bức ảnh, những file âm nhạc. Đấy, hoặc như Hòa thì Hòa làm những cái website. Thì nó sẽ tạo ra cái thu nhập thụ động cho mình. Thì cái đấy chính là cái mà phòng vệ đấy. Tức mình tạo những cái lớp phòng vệ cho mình ở đấy. Thì đấy là cái đầu tiên mà Hòa nghĩ là trước khi đầu tư phải có được cái nào. Nếu không có cái đó thì chắc chắn là không có cái việc quản trị rủi ro này thì cái việc đầu tư của mình cũng không thành công được đâu. Hòa cũng đã đi hỏi và như nó trao đổi rất nhiều người ấy, tức là người ta trong thời gian vừa qua người ta lãi hàng triệu đô ấy. Và người ta Hòa đặt ra một câu hỏi là tại sao người ta rút được tiền ra, tại sao người ta thành công, người ta rút được tiền ra, và bao nhiêu người cũng bị dính, cũng lãi hàng triệu đô mà tại sao người ta vẫn chết? Chính là câu chuyện quản trị rủi ro. Ai biết quản trị rủi ro thì người đó mới giữ được tiền. Còn nếu không quản trị được rủi ro thì người đó có thông tin, có lời lãi bao nhiêu cũng không giữ được tiền. Và Hòa đã gặp rất nhiều người như thế rồi. năm 2006 và có ngồi với một anh ấy có khoảng độ hơn 100 tỷ rồi. Anh ấy từ bàn tay trắng ở quê ra và anh cũng mò mẫm nào anh để đánh đấm nào mà anh lên được, anh ấy vay mượn xong anh đánh đấm lên đến hàng trăm tỷ. Và đến bây giờ thì anh ấy còn nợ mà anh ấy trốn nợ vẫn chưa hết. Chưa hết nợ. Đấy là vấn đề quản trị rủi ro. Chúng ta cứ nói về về phải chiến thắng được bản thân mình rồi phải kỷ luật các thứ ấy. Nhưng cuối cùng nó phải quy đổi ra một cái cụ thể ấy. Cái nguyên tắc đầu tư cụ thể. Nếu mà anh chị nào chưa vay ấy thì quản lý rủi ro nó còn dễ hơn. Nhưng một khi đã vay rồi ấy, tức là vay ngân hàng này, vay thế chấp tài sản của mình vào để đi đầu tư, cái việc quản lý tài chính nó còn khó gấp nhiều lần mọi người ạ. Tại sao có rất nhiều người đầu tư chứng khoán mà mất nhà mất cửa còn không có tấm chiếu mà làm này? Là bởi vì gì? Là bởi vì là họ không quản lý được cái tỷ trọng đầu tư của họ. Rất nhiều người là như thế. Trong gì nhỉ? Trong cái năm năm 2022 Hòa ngồi với vài bạn rồi. Vay hết người thân bạn bè rồi vay lung tung. Hòa bắt đầu cho vào chứng khoán nướng. Với suy nghĩ rằng là sẽ thắng, tại vì đang thắng mà, đang thắng quen rồi. Nhưng mà khi mà cái đòn bẩy nó đã gấp nhiều lần so với số vốn đầu tư thì lúc đấy với lúc nó vỡ ra rồi thì bắt đầu nó vỡ rồi thì bắt đầu bị âm tiền. Thì mọi người thấy đơn cử như thằng Novaland đúng không? Nó có 1 đồng nó đi vay đến 5 đồng để nó làm bất động sản thì nó chẳng chết. Thì bây giờ một người có 100 triệu mà đi vay đến 500 triệu đầu tư, mỗi người vay 50 triệu, họ hàng đấy, 50 triệu chắc dễ cho vay. Thì bây giờ thị trường nó giảm khoảng 60% là 65 30 nó mất 300 triệu rồi, bây giờ có 100 triệu chẳng lỗ 200 triệu à. Đúng không? Thế là đi nợ luôn, thành con nợ luôn. Nên là cái việc quản lý tài chính ấy, quản lý rủi ro này, Hòa nói, tức là có lẽ là Hòa là người mà nói nhiều, rất nhiều ở trên kênh YouTube. Hòa chỉ tập trung vào rủi ro nhiều hơn, quản lý rủi ro nhiều hơn. Thực ra đấy cũng là thế mạnh của mình ấy. Mình làm ngân hàng rồi mình cũng xảy ra rất nhiều những cái biến cố. Nên là làm đến đâu, tức là làm quản lý rất là chắc ấy. Cái đấy là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai ấy, đó chính là cái kiến thức của mình về những cái tài sản mà mình đầu tư. Thực sự là khi học về một tài sản, ví dụ như mình đọc về một cổ phiếu, nó cũng đâu có dễ đâu, nó đâu có đơn giản đâu. Bây giờ mình hiểu về một doanh nghiệp đâu có dễ đâu, rất khó luôn. Hiểu về một cái trái phiếu để đầu tư nó cũng rất khó, nó không dễ để đầu tư cái đó. Mình hiểu đầu tiên là những cái cơ bản rồi, nhưng khi đi sâu vào thì thấy nó càng sâu càng thấy phức tạp, và sâu đến đến mức mà gì, khi kể cả mình đọc mình hiểu được cái báo cáo tài chính rồi thì mình lại gặp một vấn đề là không biết cái báo cáo tài chính đấy nó có thật hay không, nó có được gọi là chính xác hay không, nó có trung thực hay không. Bởi vì là gì, cái người mà ý chí của cái người cung cấp cái báo cáo tài chính đấy, người ta cung cấp ra thị trường nó có trung thực hay không, và người ta cố tình người ta làm những cái theo cái ý của người ta thì sao. Ví dụ như là người ta muốn đẩy giá cổ phiếu lên để người ta phát hành thêm thì có khi người ta làm báo cáo tài chính rất đẹp và mọi người nhao nhao vào, mọi người mua, đến lúc là nó phát hành xong rồi thì là đạp giá xuống, như kiểu là người ta bán giấy lộn ấy ra thị trường. Thì cái mà mình để mình có kiến thức về cái này ấy, kể cả Hòa đến bây giờ là mình cũng cũng phải học mỗi ngày. Mình vẫn ngồi mình nghiền ngẫm, mình đọc rồi mình quan sát ấy. Và Hòa thích cái vấn đề tích lũy là ở cái chỗ là gì? Mình bám đến một công ty rồi mình theo sát nó thì mình dễ hiểu nó sâu hơn so với việc là mình theo nhiều công ty. Nếu mình xác định là mình đầu tư vào doanh nghiệp thì mình phải bám chắc, bám trụ là như thế. Còn nếu mà mình dạng đầu tư lướt sóng thì đôi khi mình đầu tư vào cổ phiếu chứ mình có đầu tư vào doanh nghiệp đâu. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cứ phải ngồi, cứ phải nghiền, cứ phải ngẫm. Rồi mình lại phải phải tư duy, phải phán đoán nữa, đánh giá nữa. Nó rất là khó. Thế nên nhiều anh chị mà không có khả năng xem được doanh nghiệp thì tốt nhất là cứ vào cái ETF VN30 cho nó lành. Đấy, đầu tư vào đấy là an nhàn theo thị trường thôi, mình đặt niềm tin vào thị trường thôi. Thì thị trường bùng nổ nó cũng bình quân nó cũng được 20% đấy, nó cũng không phải ít đâu. Còn bây giờ chắc nó chỉ được khoảng 8-9% thôi. Lúc thấp nhất của nó 8 năm trở lại đây, bây giờ tính ra nó chỉ được 8 đến 9%. Nhưng mà đấy là lúc mà mọi người đầu tư từ đầu. Tất nhiên nó cũng tùy thời điểm của mỗi người đầu tư. Đấy là cái yếu tố thứ hai mà tạo lên sự thành công của khi đầu tư. Cái yếu tố thứ ba, mà cái này thì Hòa thừa nhận đến mọi người là Hòa vẫn yếu ấy. Chính vì thế mà mình không có lợi nhuận nhiều được. Đó là chính là thông tin. Những người mà người ta có thông tin trước, người ta có nhiều thông tin, người ta có nhiều mối quan hệ và thông tin chuẩn xác và chính xác thì khả năng kiếm lợi nhuận của người ta nó cao nhất. Ví dụ như thế này, một cái doanh nghiệp nó sắp trả cổ tức, đơn giản là doanh nghiệp thì cũng tốt, người ta sắp trả cổ tức, nhưng nếu người ta có thông tin của cái doanh nghiệp để sắp trả cổ tức và dự kiến là theo cái ý chí chủ quan của ông chủ tịch là trong vòng một tháng tới sẽ có cái nghị quyết, thì lúc đấy người ta đã mua vào rồi. Và khi có thông tin thì người ta đã bán ra, là người ta có ăn lời luôn rồi. Người ta ăn lời luôn 10, 15, 20% ở cái chỗ đấy rồi. Người ta đâu cần là có phải là cứ phải là kế toán trưởng hay là chủ tịch hay ấy, mà người nhà của những ông đấy cũng có thể là kiếm lời từ đấy rồi. Hoặc là nó có những cái mà liên quan đến thông tin mà đội lái người ta đánh lên một cổ phiếu ở đó, hay người ta làm giá một cổ phiếu ở đó để làm gì? Để phát hành ra công chúng. Đấy, nó sẽ có những cái team làm cái đó. Mọi người nhìn quá rõ rồi đúng không? Trong năm vừa rồi bắt bớ rất nhiều ông đấy. Đấy là thực trạng của thị trường. Đúng không? Ông Trịnh Văn Quyết đấy ạ. Rồi ông gì, ông Tuấn Lôi rồi á. Ông gì Lôi nhỉ? Rồi ông Chí Việt đấy. Đấy là thực tế của thị trường đấy. Đấy là những vụ to ấy. Còn những vụ nhỏ ấy thì mình đâu có biết. Những người người ta người những người nào người ta có thông tin về cái đó trước thì khả năng chiến thắng cao hơn. Còn nếu không có thông tin về cái đó thì bắt buộc phải có kiến thức sâu về cái đó và khả năng phán đoán. Đấy, ví dụ như là mình sẽ có được hai cái đầu thôi. Và mình sẽ phát huy hai cái đầu là chính. Thứ nhất là quản trị rủi ro để làm sao mình giữ được tiền. Mình làm ra và mình đầu tư mình không mất. Đấy. Cái yếu tố thứ hai đó là gì? Là mình hiểu về doanh nghiệp và mình đánh giá và mình phán đoán thôi. Và cái yếu tố thứ ba thì Hòa cũng đang nghiên cứu, chính là thông tin. Thế thì bây giờ làm như thế nào để mà mình có được những cái thông tin đó? Bây giờ mình phải xây dựng được các mối quan hệ được với những người giàu. Mình sẽ phải ngồi được với những người mà có những thông tin như thế. Giả sử như là bây giờ mình ví dụ như là mình đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Ấn Độ chẳng hạn, thì bây giờ làm nào để mình biết được các thông tin đấy trước không? Những người khác đúng không? Mình biết được kết quả kinh doanh này, mình biết được cái nghị quyết sắp tới này, phương án sắp tới này như thế nào này, làm nào thì mình có được cái điều đó. Thì cái như vậy thì khả năng chiến thắng của mình, tức là cái tức là gia tăng được lợi nhuận nó cao hơn. Đáng nhẽ là gì, có khi lợi nhuận của mình chỉ được khoảng 15% thôi, bình quân đúng không? Thế mà nhưng mà nếu mà mình có được thông tin, có khi là mình có thể tăng đột biến lên 30 hay 50%. Bởi vì khi mình có tin trước thì thời gian mình đầu tư ngắn mà lợi nhuận mình lại cao. Những cái tin ấy mà mọi người xem ở trên mạng ấy, hay xem ở trong các group ấy, thì đều là những cái tin để mà đổ vỏ, úp bô, úp sọt thôi. Mình mà vào group hay mình mà xem ở đâu đấy mà mình mua theo ấy, thì lúc đấy là bản chất là mình đang bị đổ vỏ rồi. Nó không còn có nghĩa lý gì nữa. Người ta đẩy giá lên để người ta thoát hàng thôi. Mình biết là mình biết sau và người ta cố tình cho mình biết. Trên media, trên YouTube hay là trên group Facebook hay trên nhóm Zalo các thứ, người ta cố tình cho mình biết để người ta đổ đổ vỏ thôi. Họ không biết là có ở trong nhóm mình có anh chị nào có bị dính như vậy không, có cảm nhận điều đó hay không, có thấy điều đó không. Nhưng mà trước đây là Hòa đã dính rồi, cách đây khoảng 8 9 năm gì đấy, khi mình đầu tư là mình dính như thế, mình bị kích hoạt, kích thích lòng tham, rồi rất nhiều bằng rất nhiều thông tin media các thứ vào. Nhưng thực chất là sau này thì mình ngồi với một số bạn môi giới, thì các bạn ấy bảo là bọn em làm như thế thì để bọn em ra hàng anh ạ, bọn em đã gom từ trước đây lâu rồi, cách đây 1 2 tháng từ trước rồi, và đến bây giờ thì là chỉ có đi, có khi thậm chí là đi đăng báo này đấy, đi PR ở nơi này nơi kia này, trên YouTube này, rồi đi lập các group PR trên các kênh, đưa ra các thông tin rất mượt mà, đẩy giá lên để ra được hàng với cái giá cao nhất. Rất nhiều người mới vào là hay dính như thế. Thế là môi giới là ăn rất nhau đúng không? Có thể là công ty này ăn công ty kia, team này ăn team kia, và tóm lại là các ông mua, các ông gom hàng rồi các ông đẩy giá lên thì các ông bán ra. Thế nếu mà mình không mình mà là dân lướt sóng nhá, mình phân tích kỹ thuật nhá, liệu rằng lúc này có chính xác hay không? Bây giờ nhá, nếu mà một cái chính sách tài một chính sách tiền tệ hay một chính sách tiền tài khóa sắp ra, thì những ai mà phán đoán được hay những ai có được những thông tin đấy, theo mọi người là có thắng được. Ví dụ như giả sử là ngân hàng nhà nước sắp giảm lãi suất tái chiết khấu, đúng không? Đấy là một tín hiệu rất tốt cho thị trường, trong việc bơm tiền ra thị trường, thì có thể khơi thông được dòng vốn từ ngân hàng lẫn dòng vốn từ chứng khoán. Thế nhưng ai có được những thông tin đó trước là chiến thắng mọi phân tích kỹ thuật, mọi phân tích cơ bản. Cuối cùng người ta thắng cái đó đúng không? Thì cái ý Hòa nói ở đây là gì? cái để mà mình gia tăng lợi nhuận đột biến ấy, thì nó nằm ở chỗ đó. Còn mình không có cái đó thì mình phải có cái thứ nhất và cái thứ hai. Mình buộc phải có hai cái đầu, bởi vì hai cái đầu nó nằm trong phạm vi của mình, nó giống như hoa ấy. Tức là mình hiểu là hai cái đầu đấy là cái mình có thể kiểm soát được, tức là mình dễ có được nó, thì mình phải cần cù chăm chỉ thôi, mình chẳng còn cách nào cả. Thì mình nhà nghèo, mình xác định như thế thì mình phải cần cù thông minh, cần cù bù thông minh, chăm chỉ, chịu khó và quản trị bản thân mình thôi, quản trị cái rủi ro cho mình thôi. Còn cái số 3 thì là gì? Cái đấy thì trời thương, hay là mình bây giờ mình phải đầu tư những kỹ năng để mình quan hệ được những cái đó thì mình mới có được. Thì lúc đấy mình gia tăng lợi nhuận đột biến. Còn không thì thôi, mình cứ ăn cái mức bình quân vậy. Đấy, mình được 10-15%, thậm chí tối đa đến 20%. Nếu mình phán đoán tốt, mình đánh giá tốt thì mình có được những cái đó. Thì mình gia tăng được cái khả năng đấy của mình thì mình sẽ tối ưu được hơn. Đấy. Mình không thể, mình không siêu đột biến được như mọi người, như x1, x2, x3, x5, x7 một cái cổ phiếu lên được. Thì cái đấy nó là cái mà nó thuộc cái gọi là cái tầng lớp khác rồi. Thì mình buộc mình phải làm hai cái đầu thôi. Đấy, và cái giới hạn đấy thằng Hòa cũng chỉ giới hạn mình được ở cái hai cái đầu với mọi người thôi. Còn cái số 3 kể cả có thông tin cũng không dám nói. Thực sự là như thế. Bởi vì khi nói ra một thông tin ấy, mình đâu có biết chắc được, đúng không? Không dám luôn. Có biết thì cũng lẳng lặng mà làm. Tại vì cái niềm tin của mình đối với người đấy thôi, cái người cho mình tin thôi. Chứ mình làm sao mà public được cái đó, đúng không? Ở đây kể cả anh chị nào có được thông tin đó cũng chẳng dám public. Bởi vì nó có thể đúng hoặc sai. Nếu đúng thì mọi người vui, mình cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà nếu sai thì sao? Thì có khi mọi người chửi mình. Đấy. Thậm chí là có người có khi mất nhà mất cửa vì mình. Như thế cũng không tốt, đúng không? Đó. Thì Hòa xin tóm tắt lại là 3 yếu tố. Thứ nhất là về quản trị rủi ro về tài chính cá nhân. Thứ hai đó là gì? Là những cái kiến thức về cái tài sản mà mình đầu tư. Rồi kiến thức về vĩ mô mình nắm được. Hai cái thứ đấy là mình, tức là song hành, mình nắm được. Và cái thứ ba chính là các cái thông tin chuyên sâu. Ở đây nếu anh chị nào có được cái thứ ba thì chắc chắn là gia tăng lợi nhuận cao nhất. Ai mà làm ở những cái doanh nghiệp mà cổ phần hóa ấy, thì thường là sẽ có được thông tin nhiều nhất. Đặc biệt là những cái mảng liên quan tới tài chính nữa thì quá tuyệt vời. Đấy, thực sự là tuyệt vời. Đấy, mình nắm cơ bản 3 yếu tố đó thôi. Thì mình nghĩ là mọi người sẽ thành công thôi. Còn những cái yếu tố về sự kiên trì hay sự kỷ luật hay là tư duy đầu tư dài hạn ấy, thì nó sẽ là cái phương pháp ấy. Phương pháp mình đầu tư ấy. Tức là mỗi người sẽ có những cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như là những người lướt sóng, người ta sẽ đầu tư ngắn hạn. Thì người ta cũng sẽ vẫn kỷ luật trong cái phạm vi của người ta. Nhưng mà cái kỷ luật đấy nó cũng liên quan đến quản trị rủi ro thôi. Đúng không? Nó cũng liên quan quản trị rủi ro tài chính thôi. Còn những người đầu tư dài hạn thì buộc là người ta phải kiên trì rồi. Phải gắn bó kiên trì rồi. Nhưng mà để kiên trì được ấy, thì người ta cũng phải gì? Người ta cũng phải biết quản trị rủi ro tài chính. Bởi vì nếu mà không quản trị tài chính tốt thì có muốn kiên trì cũng chẳng được, đúng không? Như Hòa nói rồi, không có tiền ăn, không có tiền mà chơi, không có tiền mà phục vụ cuộc sống, hay không có tiền mà bù đắp cho một số những cái thiếu hụt rủi ro đấy, thì có muốn kiên trì cũng chẳng được. rồi mình cũng phải có kiến thức nữa, thì mình có hiểu về nó, mình có niềm tin vào với nó thì mình mới kiên trì mình bám đuổi được, đúng không ạ? Đấy thì chia sẻ với mọi người một chút những cái kiến thức mà Hòa nghiệm ra được trong mấy năm trở đây ấy, trong quá trình mà mình đầu tư. Mọi người có thể nếu mà anh chị nào có thêm thì có thể chia sẻ thêm giúp Hòa, thì mình có thể học hỏi thêm, hoặc là nếu mà mình chưa biết thì mình tạm thời mình cứ bám vào ba thứ đó đấy, và mình buộc mình phải có cái một cái hai. Cái số một là cái tiên quyết vào đây là làm sao để không mất tiền, lúc nào phải đặt ra cái bài toán đấy, tối đa tổng NAV của mình sẽ phải không mất, hoặc có mất thì cũng phải trong phạm vi chấp nhận được 5, 10, 20%, ví dụ thế. Nếu mà có mất thì nó phải trong phạm vi chấp nhận được. Đó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ của Hòa nhé.